nuôi người thì không có khi ở chung với một cái bạn này thì tôi quản
bạn quản lý ngon
quyền năng của tôi vẫn có và quyền năng của tôi và hòa hợp với Chúa Chúa cả cả sống
Chúa làm bao nhiêu việc bên ngoài tôi phải làm bao nhiêu việc bên trong trong tôi nó bao gồm sự trung thành như một cái dụng cụ không thiếu thốn vì tôi hướng ngoại và tôi cứ đâm đầu đi tìm Chúa không tìm tôi đã mất Chúa từ lâu nhiều kiểu và mất luôn cả tôi mỗi ngày tôi lớn tôi già tôi đã mất sự chưa thấy sự thật của tôi khao khát sự thật và sự thanh tịnh và sáng suốt
tôi phải tìm một cái phương pháp một cái phương tiện để giải những sự sân si Chúa đã nói là ma quỷ có tương đồng với lực lượng nó đi hàng ngang nó có thể xâm chiếm tôi bất cứ nhưng mà không bao giờ nó có quyền diệt ý chí vì tôi biết tôi có ý chí vô cùng vì tôi và tôi biết Chúa thật Chúa tạo ra Chúa và tạo ra trong trường có Chúa trong thân và hai bên đồng có ý chí một ý chí hướng về thì đi tới vô cùng và ý chí hướng hạ nó cũng thấy sự thật nhưng mà chuyện thành công nó không bền vì đó thì chẳng gian kia cái tâm thức cái tâm thức không thiếu nhẫn thiếu sát sống hướng hạ không hướng thượng và đã làm thì chẳng gian và tôi thấy tôi tự giới hạn cho nên ngày nay tôi đi tìm Chúa tôi phải giải tôi phải tìm một cái đường lối lầm tôi thấy rõ tôi câu tạo tôi đã gỡ tôi sẽ đẩy trực tức học tâm tức định trực tối đi tức sáng và đi tới vô cùng mới là thật sự vĩ đại cứu đời không cùng quên mình vì tất cả Chúa đã quên Chúa vì chúng ta thì chúng ta phải thực hành trở lại trật tự và quên ta trở về Chúa không phải là quên ta vì Chúa tặng trở về với Chúa đừng nói vì Chúa quên ta vì chúng sanh thì đúng hơn vì hào quang của Chúa đã ban vô cùng tận xuống thế gian cho mọi tâm linh được đồng hưởng hít vô và thở ra vì nhau không có ai hơn ai được đó là sự công bằng có bạc tỷ hít vô thở ra không được bằng những cái kia thấy rõ cho nên chúng ta thấy rằng Ngài đã làm Ngài đã hành khẩu trong cây cỏ hành khẩu trong sàn cả và hành khẩu trong sự vô cùng hành khẩu ngay trong căn nhà này hành khẩu ngay trong đất tường chứ Ngài đã ban trí khôn cho nhân loại xây dựng tổ ấm phục vụ nhân sinh đó là biểu hiện tình thương của Chúa vô cùng và chúng ta dọn lại ta thấy cái thể xác nguyện vi sự cấu trúc nguyện vi này từ mọi trạng thái lực lượng thì Chúa đã làm nhiều nha từ từ lớn lên tưởng là ta là lớn của Chúa cho nên nó có vẻ hoàn và tổ chức đánh lại Chúa luôn luôn chống lại Chúa đánh lại ngay tất cả có phàm ngã và có chân ngã thích trở về với sự thanh tịnh hướng sự cao thanh của Chúa mà phàm ngã nó lại muốn lấp hoặc muốn che lấp đi phần sáng suốt nó làm cho chúng ta bực bội cũng như tình cảm dục vọng hàng ngày nó xâm chiếm trầm trọng trong bao vây như vậy. Cho nên người thế gian, nhiều người mang danh tu nhưng mà thiếu tu, tại sao? Thiếu dụng, thiếu sự minh xét. Và cứ tin nơi Chúa, cứ tin nơi Chúa, tôi đi tìm Chúa, tôi cứ tìm ra Chúa, tôi không tập tục như là một tâm hư tập sâu, sự ngu muội tâm đó, tôi hơn là tốt hơn.
Đó, lúc đó tôi mới kêu thê thiên hành đạo, thay Chúa làm một điều Chúa muốn. Và Chúa đã ban tình thương cho tôi, Chúa đã xây dựng cho tôi, ban ơn cho tôi rất nhiều. Tôi chưa biết ban ơn nhưng mà không ai. Tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sáng suốt. Chúa ban cho tôi những cái gì? Thanh quan điện lặng. Đứng ngồi đó tôi nghĩ Chúa nhiều hơn. Đứng ngồi đó tôi nghĩ thương yêu những người đau khổ nhiều hơn. Ai ban cho tôi? Có phải cái dao bắt buộc tôi phải thương yêu không? Tự nhiên trong giây phút thanh tịnh đó, tôi bộc lộ một tâm hồn thương yêu những người đau khổ, thay Chúa làm. Đó là từ điển của tôi đã đi với Chúa rồi. Nhưng tôi nào đã biết, tôi đã hướng của Chúa nhiều, từ Chúa qua tôi, và tôi đã truyền cảm mọi nơi. Nhưng mà tôi nào đâu biết. Vì sao? Vì tôi thiếu thân tình. Cho nên tôi phải làm lại sự thật, lập lại trật tự cho chúng tôi, tha thứ, thương yêu và xây dựng. Đó là cảnh căn bản trên con đường trở về với chân lý. Nếu tôi không biết tha thứ, không biết thương yêu, không biết xây dựng, là tôi không biết căn bản của chân lý. Mà lấy gì tha thứ cái gì, thương yêu cái gì, xây dựng cái gì? Tôi mới biết tha thứ sự sai lầm của tôi để tôi tìm một cái phương cách để xây dựng cho tôi trở nên tốt hơn và không sai lầm nữa. Tôi phải biết thương yêu cái thể xác quyền vi của Chúa đã ân ban cho tôi, trong đó rất có trọng tự, có nước lửa do đất, có tim gan tỳ phế thận, có ngũ sắc ngũ quan, nhãn sắc nhãn quan Chúa đã ban cho tôi. Nếu tôi không có màu sắc tương đồng với màu sắc này, tôi không có xác nhận màu này là màu sắc tôi phải có. Nó lợi hơn chút tôi cũng sự biến chuyển kêu khoa học quyền bí của tôi trong tôi. Khoa học quyền bí biến chuyển bất cứ giờ phút nào, ngoại cảnh biến chuyển đến đâu tôi sẽ ứng phó tới đó. Và tôi có cái khoa học quyền bí bên trong, và tôi còn sáng tác ra những cái gì đẹp hơn. Thấy rõ chuyện trong tôi, cái khoa học quyền bí của Thượng Đế, của Chúa đã âm mạnh cho tôi rất rõ ràng. Tôi chưa khám phá ra tâm, rồi tôi cứ đâm đầu tìm Chúa là tôi đi lòng đường. Tôi phải trở về, bởi vì Chúa đã cho tôi một cơ hội, có một sự cấu trúc tinh vi mà phần hồn tôi ngự trong thể xác quyền như này. Mà tôi không thấy, tôi thấy vinh hạnh vô cùng, hạnh phúc vô cùng, được làm con người không phải dễ. Cái cây này nó cũng đã từng than với tôi, tại sao tôi không đi được, nhưng mình chỉ là đi đúng đường mà than khổ. Chừng nào nó tiến qua cái chừng nào nó mới có cơ hội di chuyển. Cho nên cái cây nó có thể thăng sanh ra con sâu. Cho nên sự tinh vi của Ngài đã di chuyển và vạn linh đập tiến, học cát cũng thành cái ly kia mà. Mà học cát đã la làng, học cát đã trách trời, trách dữ lắm. Nắng, mưa, đủ chuyện, rồi qua lửa đốt luôn. Rồi ngày nay nó hãnh diện làm được cái ly. Nó thành cái món quà quý cho nhân loại, để phục vụ nhân loại. Nó phải lập cái hạnh hy sinh nó mới có ngày nay. Nếu mà nó không có hạnh hy sinh làm sao nó có ngày nay. Cho nên Chúa kêu chúng ta đừng mê tín. Chúa đã đem sự bằng an trong tâm của chúng ta, và đem lại luật công bằng trong nội thức của chúng ta. Mà nếu chúng ta không tìm hiểu sự sai của chúng ta, thì chúng ta không bao giờ thấy rõ luật công bằng.
mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái sự tàn ác của những người kia không, luật của Chúa là người tàn ác nhất là tôi. Tôi có thể xác này, tôi không biết vun bồi, tôi không biết lập lại trật tự, tôi không biết yêu tôi, tôi không bao giờ tìm ra tôi. Tôi bỏ phơi môn quả quý của Thượng Đế đã ban cho tôi, Chúa đã ban cho tôi, và xây dựng cho tôi trở nên một đấng vô cùng. Nhưng mà tôi lại phản tắc, tôi hướng ngoại không hướng nội, tôi quên thực chất của chính tôi, mà chính thực chất của tôi là thực chất của Chúa. Bây giờ tôi phải tìm cái gì để trở lại tìm sự thanh tịnh và sáng suốt. Cũng như chị đã nói, phải tìm phương pháp thiền và là phải trọng thiền. Tự mình sẽ phát giác khoa học quyền bí vô cùng biến chuyển trong tâm thức, không ngừng nghỉ. Không có một cậu bé nào được ngừng nghỉ. Mau quyết luôn luôn không ngừng nghỉ. Hơi thở không bao giờ được ngừng nghỉ. Đó là ánh sáng hào quang của Chúa đã ở đây. Ai hiểu được? Đợi Chủ nhật tôi vô nhà thờ mới được sáng. Cái đó không phải đâu. Giờ phút nào Ngài cũng với tôi. Người cha yêu mến vô cùng, không bao giờ bỏ tôi. Hơi thở tôi là học quán của Ngài. Sự di động của tôi là bài học của Ngài. Kích động và phản động là xây dựng cho tâm linh của mỗi cá nhân. Mỗi tình cảnh đều học bởi mỗi bài học khác nhau. Chúng ta đồng mắt mũi tai miệng và trình độ khác nhau. Nhìn mặt ông này khác. Ông này cũng mắt mũi tai miệng mình nhìn nó khác. Cô này mắt mũi tai miệng rồi cô này cũng mắt mũi tai miệng. Phải trình độ khác nhau. Cho nên Chúa đã phải giáo dục khổ hạnh. Mọi từng lớp con Ngài đều khác, nhưng mà Ngài vẫn giáo dục cho nó có cơ hội cuối cùng để ăn năn hối cải và hiểu nó hơn. Nó mới thấy Chúa làm điều Chúa muốn. Chúa xây dựng nhân sanh bằng ý chí, chứ mà Chúa không xây dựng nhân sanh bằng búa rèo. Nhưng mà phái ma quỷ thì dùng búa rèo thì uy hiếp nhân sanh, đi ngược lại ý Chúa thì nó tự tiêu, cho Chúa không cần được. Ngày nay bành trướng khắp thế giới, nhưng mà nó sẽ tự tiêu, vì tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất của Thượng Đế, của Chúa. Không có ai. Cho nên nếu chúng ta biết ta nhiều, chúng ta mới biết sử dụng khí giới của Thượng Đế. Trường sanh bất diệt, nhưng mà xâm chiếm bất cứ đâu nào. Cho nên chúng ta biết tu và trở lại trật tự rồi, chúng ta mới thấy có thanh điển. Không có điển làm sao chúng ta truyền cảm âm thanh được. Tâm linh chúng ta khai thiện, vừa nói vừa. Nếu chúng ta thanh điển, hơn nghe người ta nói. Mắt dòm để thức, tưởng tượng để thức, nghe để thức, ngửi để thức, nói để thức. Trong ta có cái thức. Cái thức đó là sáng suốt của mình. Miếng sắt liền dưới đất nó xét, nhưng mà chúng ta lấy dây nhám chùi rồi, miếng sắt nó trở nên sáng. Hỏi chứ cái sáng mới có đây là sao? Nó đã có từ lâu. Nhưng sắc đã có ánh sáng từ lâu. Trong ta đã có ánh sáng, là cái thức của chúng ta. Tiền bạc ra vô cũng thức tâm. Hành động ăn ngủ nghĩa cũng thức tâm. Bất cứ cái gì dạy chúng ta giữ công cái thức ra đi thôi, rốt cuộc ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên cô trở về với cái chân thức của mình. Thì xung quanh ta, chúng ta đang sống trong bàn tay âu yếm của Chúa, không bao giờ bỏ chúng ta và giáo dục chúng ta rất kỹ lưỡng. Người nào hung cách mấy, la lô cách mấy, khuya rồi phải đi ngủ chứ không nói được gì. Có trật tự,
sự sắp đặt và an bài của Chúa đều có trật tự. Nhân sinh hỗn ẩu không có trật tự, rồi sẽ vào trong cái chỗ trượt. Sau khi mà đụng chạm với cái trượt rồi, chán ngán, thì tìm cái con đường tốt hơn. Vô trong bóng tối rồi mà khao khát ánh sáng, xuống địa ngục rồi mới yêu cầu được trở lại trần gian, chứ không dám nói lên thiên đàng. Cho nên con người đi hai chân mà không biết hướng thượng để đi lên, thì sau này con sẽ thành bốn chân. Mà bốn chân không biết hướng thượng làm con người, thì sau này phải bò lên. Có bằng chứng trước mặt, có hữu vi, có vô vi, có trật tự. Cho nên chúng ta phải trở về với trật tự, thì ở đâu chúng ta cũng có nhà thờ. Mà chính nhà thờ vi diệu vô cùng, nơi nào cũng là nhà thờ của Chúa, nơi nào cũng là kinh vô tự của Chúa, dạy từ ly từ tí, chứ không phải cần đọc trong kinh thánh. Nơi nào cũng là kinh thánh. Ngay cái vách tường này chúng ta sánh bằng nó chưa? Thua nó. Sức chịu đựng của nó vô cùng, hiên ngang ra đứng chịu đựng cho chúng ta hưởng. Bao nhiêu lạnh nó chịu mà chúng ta lại được không? Sự hy sinh của nó vô cùng. Lấy cái gì cấu trúc thành vách tường đó? Trí thông, trí không của loài người. Mà trí không của loài người do đâu có? Chúa đâu? Thì Chúa đã và đang chịu đựng cho ta thích tâm. Tại sao chúng ta còn chưa biết tu bổ sửa chữa bên trong cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, và vun bồi lấy cái món quà quý đó mà để trở về với nguồn cội, thực hiện đại sự thay vì làm tiểu sự. Thanh tịnh và sáng suốt mới là làm đại sự. Một ông chủ nhà mà lôi thôi lộn xộn điên khùng thì ở đâu có thành ông chủ nhà. Cái thanh tịnh sáng suốt mạnh lớn mới hay hơn người ta. Mà ông giám đốc cũng vậy, mà ông tổng thống cũng vậy, thấy không? Mà một người mà dạy người khác thì mình cũng phải thanh tịnh, chứ mình lộn xộn ai nhé. Trước hết mình phải lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên cái trật tự người tu phải thực hành và thấy rõ cái tiểu thiên địa này với cái càn khôn vũ trụ là một, mình mới là người tu. Cái tầm kiến thức mình nó mở rộng, không bị chẹp, không bị lệ thuộc bởi một luật lệ vô lý, và không dẫn tiến được tâm linh. Sự lớn rộng của Thượng Đế bất cứ nơi nào cũng có, đang giáo dục vạn linh, chứ không phải chọn nhóm người đó và bỏ tất cả. Cái thằng hư nó cũng học rồi, nó chán rồi, nó mới trở lại tốt. Toàn là những người tốt là kiếp trước là đồ hư nhiều lắm. Đồ hư bây giờ nó mới sửa lại. Gara đâu có gara đem sửa xe tốt, gara sửa xe hư. Mà nhà thờ là dạy người dữ chứ không phải dạy người hiền. Hiền đâu có vô nhà thờ chứ. Thấy không? Chùa chiền cũng dạy người dữ, không dạy người hiền. Tôi không phải nói ngược mà nói sự thật với ba không?
Dạy những người dữ. Dạ. Nhưng mà chẳng hạn như những người công giáo họ đã chấp nhận cái luật lệ đó rồi họ mới như là chịu phép rửa tội, rồi mới họ đã chấp nhận những luật lệ của một giáo hội chẳng hạn, là chấp nhận đi lễ rồi có những cái luật lệ ở trong giáo hội đó, những cái điều bắt buộc đó, và họ đã chấp nhận như vậy, thành ra họ mới trở thành người Công giáo. Mà không phải là hết mọi người Công giáo đều giữ, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ đã muốn trở thành người Công giáo đó qua một cái luật lệ đó, thì họ vẫn giữ và vẫn tiếp tục đi lễ ngày Chủ nhật như thường. Thì nó cũng là một cách để cho họ học hỏi cũng như là để tôn thờ Thiên Chúa qua những cái hành động đó.
Cái người mà muốn đi tìm Thiên Chúa không phải người, không có phải người mới biết gì. Giữ này nó đã có dũng trí rồi, nó dám gạt ta mà dám gạt Tôn Chúa, nó mới thấy cái quyền năng của Chúa và nó sẽ quy hàng được. Cho nên Chúa không sợ người, Chúa giao cho người kia. Cho nên Chúa mới bị đóng đinh, và Chúa đã chứng minh cho mọi người thấy rằng ngoài thế xác này chúng ta còn cái hồn, nó có đóng đinh cũng không giết ta được. Cho nên Chúa giao dục người giữ, không giao dục người.
Như vậy thì khi mà người giữ họ đã được trở thành người
hiền rồi, họ thánh thiện rồi thì cái đó không khỏi nói,
thì họ vẫn tiếp tục
nhất định rồi, đương nhiên họ phải đi theo rồi, con đường đó họ phải đi, đâu có bỏ được. Bì giáo dục những người giữ mới là khó giáo dục, nhưng mà Chúa đã làm được. Còn người hiền khỏi nói, thấy không? Người ta ăn năn hối cải người ta mới tìm Chúa. Tại sao ăn năn hối dữ, thấy chưa? Còn người ta thánh thiện rồi thì ta biết đường của Chúa đi, ta cứ đâm đâm ta đi, ta đâu có làm điều dữ. Chúa đâu có bận lòng với mấy đứa con thánh thiện đó, Chúa bận lòng những cái thứ xứng ngu muội thôi, thấy không? Người mẹ cũng vậy, đứa con biết lo học, nó xây dựng cho gia can, đứa con đó cha mẹ không có lo, nhẹ gánh, mà mấy cái thằng bất hiếu chửi hoài, tức hoài, lo hoài, nhớ nó hoài, Chúa làm gì đó. Cho nên cái chuyện của Chúa làm rất cực nhọc. Chúng ta đừng nghĩ Chúa sung sướng, nhưng mà muốn nghĩ Ngài sung sướng cũng được, vì Ngài đã thấy rõ con Ngài sẽ thức giác trong một ngày nào đó. Ngài được sung sướng ở chỗ đó, nhưng mà Ngài phải học cái nhẫn để chờ đợi, ban ơn chờ đợi thuộc tâm. Cho nên sự dạy công của Chúa khi người phàm hiểu được cảm động và thương mến Ngài, không có nơi nào có mặt Ngài. Họ không tin có Chúa thì họ tin một vị nào? Sau khi họ bị tai nạn, ban đầu họ đi từ giai đoạn một, tùy theo trình độ họ tin, khi không bây giờ họ đứng trúng gió, họ chết hay là bị cái gì đó mà bác sĩ trị không được, ông kia ông cho người ly nước uống hết bệnh, nhưng mà ông đó là ông thánh hay là ông thần, nó tin cái đó trước, nó phải bước lên một bước trước rồi nó mới bước qua bước khác, thì từ đó nó đi đi lại lại, rốt cuộc nó cũng phải về với Chúa. Vì cái con đường cuối cùng là cha của nó, không có bỏ được, đấng cha trời mà làm sao bỏ. Chúa tể cả không, không bỏ được.
Nhưng mà khi mà thầy nói là mình có một cái
mình là con Ngài mà thôi, chỉ hòa tan với Ngài và sống với cái dù của Ngài mà thôi. Ngài đã dứt ta xuống bởi Ngài và chúng ta chỉ trở về vị trí đó mà thôi. Không có nắm được cái quyền của Ngài và chúng ta không nắm được cái quyền của tiểu thiên địa này mà thôi. Cho cái phần nhỏ cho chúng ta thấy để thấy rõ cái phần lớn vô cùng của Ngài ở bên trên. Mà mau mau thức giác trở về hòa tan và quỳ trước Ngài để hướng đời đời bất diệt. Chứ chúng ta không có nắm giữ được quyền Ngài. Đấng Chúa Cha, chúng ta phải làm việc theo ý chí của Ngài. Ngài muốn như vậy chúng ta sẽ làm được. Thì chúng ta đã giàu lòng hy sinh như Ngài đã và đang hy sinh cho chúng ta. Có sự luân hồi rõ ràng. Tại vì người thiên chúa giáo thiếu bình tĩnh mà nói như vậy là sao? Nếu không có luân hồi thì Chúa đi đâu? Chúa từ trên trời, Jesus Christ từ trên trời giáng xuống giết Ngài rồi Ngài phải luân hồi đi lên. Còn chúng ta phải luân hồi theo trình độ của chúng ta chứ.
Dạ, nhưng mà chị nói như là có một lần đó thôi, cuộc đời này cuộc đời nào, rồi sau đó chết. Và chỉ có một lần đó thay đổi thôi, chứ nó không có thay đổi từng kiếp, từng kiếp.
Phải có thay đổi, phải có luân hồi. Vì trình độ, trình độ không mua không bán. Chị thấy không? Trình độ của Chúa là dũng cảm. Mà Ngài đã học từ bi và thực hiện từ bi của Jesus Christ. Giết Ngài thì Ngài đi trở về vị trí của Ngài một cao hơn nữa. Rồi cái hành hy sinh của con trâu, con bò này cái kia nọ, nó chuyển đi đâu? Nếu không có luân hồi nó chuyển đi đâu? Mình ăn nó vô đây, nó qua sát con người. Và cái mức tiếng thanh nhẹ của con người đi mạnh hơn nó sẽ đưa nó tiến qua cao. Cho nên ca lớn ăn ca nhẹ, đó là cái bánh xe tiến qua. Định luật nó phải đi như vậy để nó dẫn tiến. Vì những phần đó yếu, tại sao bị yếu lại bị người ta hiếp? Thiếu hành hy sinh. Và nó chưa hy sinh nó mới dùng. Chúa đã hy sinh và chứng minh cảnh luân hồi cho thế gian thấy rằng Ngài trở về trời. Nếu các con muốn qua Đấng Chúa Cha phải qua ta, qua trình độ của ta, chứ không phải tới kiếm ta, ta dẫn đi. Cái đó là lộn rồi. Cho nên mấy ngàn năm không có thấy nghe Chúa xuống dắt người nào đi. Phải qua trình độ hy sinh như Ngài mà để trở về với căn bản, lúc đó mới thấy trình độ của mình tới đâu. Nó mới luân hồi về cái cảnh nó lơ giáng xuống như cô là một cô tiên giáng trần, một tiên đồng giáng thế, mà cứ bị trói buộc trong hoàn cảnh mấy ngàn năm. Làm sao tính mấy ngàn năm à? Hai vợ chồng tới 70-80 tuổi rồi đẻ thằng con cũng còn đã đây nữa. Nó 70-80 tuổi nó đẻ thằng con nữa cũng 70-80 tuổi, nhân tới mấy ngàn năm cũng chưa có chưa có tiêu hết cái đuôi. Cho nên một người bị giam bấy mấy ngàn năm không biết. Con mình năm không, nhưng mà không hay. Nhiều người không con nếu tôi vô phước, không phải nó không có nợ nhiều. Khi mình không con thì mình được vinh hạnh làm người và mình phải thương yêu người và thay Chúa làm người. Làm phước phải làm điều phước đức. Vì mình biết rõ không có cái gì mình hưởng được, mình chỉ thay Chúa làm phước mình thôi. Thì người không hiểu, người thế gian không hiểu còn lu mờ cái lắm. Cho nên tu một kiếp, tôi bây giờ tôi tin Thiên Chúa rồi tôi sẽ được lên thiên đàng. Mà cái tôi làm sao tôi xây dựng được tin? Nhiều người đã theo Thiên Chúa từ bao nhiêu năm, hỏi cái gì là đức tin, tin cái gì, cứ kêu tin, tôi tin Chúa, tin Chúa, tin Chúa, cái miệng tôi nói, tôi phải thấy rõ, và làm sao để đi tới, thì tôi phải có cái dũng chi như Ngài, tôi tin Ngài mà tôi tin Ngài là tôi tin rằng cái hồn tôi không bao giờ chết, không sợ, mà là tôi là người tin Chúa, mà hạnh hy sinh tôi càng ngày càng cao. Tôi chia sớt tất cả những cái gì của tôi cho họ, tôi không sợ. Đó là tôi là người tin Chúa. Vì tôi biết Chúa đã thoát khỏi, tự giải thoát và không bao giờ chết. Và Chúa đã xác nhận phần hồn của tôi không bao giờ chết. Tôi phải học theo qua trình độ của Ngài, tôi mới được diện thiên năm Chúa Cha. Nếu không tới trình độ của Ngài, không bao giờ tôi diện thiên được năm Chúa Cha. Tôi chỉ ở trong cái ảo mộng mà thôi. Tôi tưởng mà không bao giờ thấy. Tôi nói mà không bao giờ tôi làm. Thì đó, Ngài đã kiến tạo càng ngày càng văn minh cho chúng ta thấy. Thì tại sao giữa con người và con người chúng ta lại còn tranh hơn thua, còn giai cấp, không biết thật sự thương yêu lẫn nhau? Ngài đã kêu gọi tình thương và đạo đức kia mà. Rồi ta còn ghét nhóm này, rồi thương nhóm kia, rồi ta còn phê đảng. Rồi làm sao? Làm sao đem lại sự bằng an trong tâm thức? Vì chúng ta còn lo người ta phá hoại, ta sợ chính ta đã mất thân bằng, lấy gì có công bằng? Chúa đem gì cho chúng ta? Đem sự công bằng và bằng an, để cho ta thấy rằng tin hẳn nơi Chúa đi, không có cái gì của con. Và con phải nhớ rằng phần hồn con là bất, phần hồn của con là ta. Phải đi như Ngài đi, đem được sự bằng an và công bằng cho tất cả mọi người. Tại sao con còn chấp, con còn mê đó? Cho nên con phải bị phạt. Mang danh tu mà thiếu tu là vậy. Tu là phải tu bổ sửa chữa ý chí của mình, vô cùng tương đồng với ý chí con người. Đặt niềm tin chúng ta là bất diệt, mình thật sự là người tu. Bất cứ ở nơi nào không cảm thấy sự đau đớn, bất cứ ở nơi nào không thấy cảnh khổ, sống trong khổ vì Chúa đang sống trong khổ, hằng hữu trong khổ, chúng ta vui được sống trong khổ thì chúng ta mới thấy hạnh phúc. Ta cho đó là hạnh, khổ thì không bao giờ chúng ta thấy hạnh phúc. Cho nên có nhiều sơ đã sống trong khổ, hạnh hy sinh con người vì tin Chúa và đặt niềm tin tuyệt đối tình thương của Chúa mang lại cho con bệnh. Không bao giờ người nói nặng con bệnh, hết sức thương yêu và xoa vết đau thương hay là bệnh tật của con bạn, những gì phước đó đã học và đã làm, đó là hạnh tốt. Nhưng mà không có đều hết đâu, cũng còn gì việc lắm đó. Tôi biết là mình đó, cho nên cái thức chưa có hòa đồng, vì thiếu người sáng suốt và điểm đạo cho những người hành giả thấy rõ thực chất của chính mình, cho nên vẫn còn bơ vơ tìm sự cùng cha. Cho nên Chúa cũng nói sẽ có người đi cho các con biết hơn, sẽ có người chỉ đường thắp đuốc cho các con đi nhanh ở tương lai. đó là sự xuất hiện của Chúa bất cứ nơi nào. Kinh Thánh cho chúng ta có cơ hội thực hành, nhưng mà thiếu sáng suốt thì thực hành sai, mà đủ sáng suốt thì thực hành bao mạnh. Vì mình đã sống trong chân lý của Kinh Thánh, mình đã sống với sự công bằng, quân bình của Chúa đã ân ban và rúng động tâm hồn của chúng ta, thì khi mà người đó đến với chúng ta trong một chân lý siêu diệu và rúng động chưa tương đồng như lời giảng của Chúa, thì chúng ta phải thức tâm và dọn mình đi tới, chứ không phải người đó kêu chúng ta phải tin người đó, cần phải lệ thuộc vào người đó, thì lúc đó chúng ta tự thức tâm và tự đi mà thôi. Đó là chân lý. Còn người đó nói là người phải lệ thuộc ta, ta mới cứu người, đó là chính miệng Chúa đã dạy. Vì luồng điển thanh quang đó rúng động tâm hồn của chúng ta, và chúng ta tự thức và đi trong một phút khắc, tâm hồn chúng ta đã bừng sáng hết, không còn sự chờ đợi và trì trệ nữa. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Đó là đúng theo lời Chúa. Giờ đó Chúa đã tái sanh trong tâm hồn của chúng ta, chứ không phải là nghe người đó xưng danh là Chúa và phải lệ thuộc. Cái đó là cái một mê tín, mê muội. Mà là thật sự đón nhận thanh quang điển lành của Đức Chúa Cha, mà quỷ không đến hại chúng ta, không chặn đứng chúng ta. Tia sáng đó vô cùng chói lọi trong tâm thức, không có một cái tia sáng nào có thể chặn đứng. Vì nó ở trong nguồn gốc thanh tịnh. Nói rằng trong nguồn gốc thanh tịnh, Cha là con là Cha. Thế chứ? Father, Son, Son, Father. Thế chứ? Nó cũng từ nguồn gốc thanh tịnh nào đó. Nhưng mà mỗi người, con là con, chỉ lãnh một cái nhiệm vụ nào đó. Thay được quyền năng của đấng vô cùng. Còn gì thắc mắc nữa không? Còn gì thắc mắc nữa?
Điều lắm mà, nhưng mà người ta cần khai mở được tâm đầu, có những triệu chứng gì, có những dấu hiệu gì cho anh giải đi.
Nó phải thấy sáng,
nó nhắm mắt vậy đó, sáng vậy đó.
Dạ, thấy sáng, và nó thấy con người lúc nào cũng thanh nhẹ.
Dạ.
Và những cái chuyện gì kích bác của nó cũng có can thiệp.
Dạ.
Vì nó đã nắm được cái chìa khóa đóng cửa và mở cửa rồi.
Dạ.
Khi người ta muốn mở cửa nó đóng lại. Và khi người ta muốn chặn ngạt cửa nó mở cửa cho nó. Chuyện của nó không ai thấy. Tại sao nó phải giận người ta?
Mà cái đó là vô vi, còn cái hữu vi đó là mình thấy, mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng.
Ừ.
Ngồi thiền thấy ánh sáng.
Thấy ánh sáng, dạ. Thấy ánh sáng, nhưng mà mình phải quán thông.
Dạ.
Trong sáu cái huyệt đó.
Dạ.
Khi mà lục tâm thông rồi á, thì mình ngồi đây mà chư Phật thuyết giảng mình cũng nghe. Và mình nghe bên này mình cũng nghe. Toàn vạn linh trong này di chuyển hay niệm Phật hay làm điều sai trái mình có quyền can thiệp, nhưng bên này mình cũng có quyền nghe can thiệp mình được tâm thức.
Tôi muốn hỏi anh Tám là những cái mà sơ sơ thì thôi, cái đó là cao khi mà mở rồi, còn tôi muốn hỏi là gần tới mà mở,
hay gần tới cũng chưa cũng không phải là chưa mở đâu.
Dạ.
Gần tới là như là
triệu chứng sắp mở,
triệu chứng sắp mở cũng chưa, rồi triệu chứng sắp mở ngày là nó phải mở ngũ tạng trước.
Dạ.
Trước hết nó phải mở cái ngũ tạng.
Dạ.
Nó mở huệ trong ngũ tạng, mỗi một cái tạng một cái huệ khác nhau, tạng phổi cái huệ khác, can huệ khác, tỳ huệ khác, thận huệ khác.
Mở huệ là sao đó?
Mở huệ là anh thấy màu sắc ở bên trong.
Dạ.
À, lúc anh buồn khác, lúc anh lo khác,
cái màu khác.
À,
mình giận thấy màu,
mình giận thấy màu khác. À. Buồn thấy màu khác.
À.
Cái ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, mình mới nắm chủ quyền được.
Thưa bạn, mà có cái gì khác biệt giữa cái chỗ mà ví dụ như mình nằm ngủ với mình ngủ ngồi á, sau khi thiền rồi mình ngủ ngồi, tại sao mình ngủ ngồi á mà nó khỏe hơn là ngủ nằm?
Nhất định là ngủ ngồi là anh chỉ hướng thượng và anh phóng thanh điển đi lên, thì thanh điển nó thừa tiếp với thanh điển, nó trao đổi cho cái tâm thức anh được nhẹ nhàng.
Nếu như
còn anh ngủ nằm á thì cái trược nó cứ lắng áp lên đây, và anh phóng ra chỉ có dơ trượt và anh thu hút trượt vô thôi. Và trừ phi nghĩa là như tôi bây giờ tôi nằm là tôi đi thẳng lên chứ tôi cũng đi chứ.
Dạ,
vì tôi có lính gác rồi.
Dạ, dạ.
Anh chưa có lính gác, anh đi ra nó dẫn anh đi lung tung đi chơi không á.
Dạ.
Thấy không? Cho nên người ta đâu một thời nào người ta ngồi ngủ ngồi này để người ta phóng lên.
Tự nhiên không đó mà.
Vậy
nếu như mình ngồi được, mình ngủ ngồi được là tự nhiên mình
thôi. Tự nhiên mình ngồi.
Yeah.
Mà thích thú, càng ngồi càng thấy trẻ. Bây giờ mấy bên tay nó cũng ngủ ngồi.
Ngủ ngồi được á, con người nó làm như nhẹ,
sung sướng
lắm. Thức dậy khỏe.
Mà là một đêm nó sẽ học được nhiều chuyện lắm, mà về quên vậy thôi chứ còn lần minh mẫn vậy lắm. Cái chư sa đã mở thì mình nhắm con mắt là mình thấy nó mở rộng và nó có màu sắc. Cũng như phía bên nào mình chỉ biết sự giao cảm mà nó hòa hợp với cả cả không vui. Bên quả thì nó giao cảm mặt cảnh, nó cũng như computer chạy đều, chỗ nào mở chỗ nào đóng chỗ nào thông chỗ nào lúc chúng ta mở hết sáu huyệt rồi lục tâm thân rồi, lúc nào cũng là định, không có chỗ động vì mình tự chủ.